Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 11, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, Xuân Khánh sẽ nói về chứng tá của đời sống chiêm niệm theo Đức Tổng Giám mục José Carvalho, Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá truyền giáo của Đức Cha Giorgio Papiparambin, 40 năm chăm sóc cộng đoàn bộ tộc tại Ấn Độ và phát triển đoàn chiên lên gấp ngàn lần. Bây giờ, Thanh Hiền xin gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Lịch sử dạy chúng ta rằng các triều đại được thiết lập bằng quyền lực và vũ khí thì rất mong manh và sớm hay muộn sẽ sụp đổ. Trái lại, vương quốc của Thiên Chúa được thiết lập dựa trên tình yêu và được bắt nguồn từ tâm hồn thì bền vững. Kính thưa quý thính giả, dù trời mưa to nhưng tại quảng trường Thánh Phêrô Chủ nhật 25 tháng 11, vẫn có hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tới tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
La solennità di Gesù Cristo, Re dell'universo, che celebriamo oggi, è posta al termine dell'anno liturgico.
Anh chị em rất thân mến, lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ mà chúng ta cử hành ngày hôm nay được đặt vào cuối năm phụng vụ và nhắc nhớ rằng đời sống của vũ trụ thụ tạo không tiến triển một cách tình cờ, nhưng tiến tới mục tiêu cuối cùng, đó là sự biểu hiện sâu cùng của Chúa Kitô, Chúa của lịch sử và của mọi loài thụ tạo. Đoạn tin mừng hôm nay nói cho chúng ta biết về vương quốc này, tường thuật lại sự nhục nhã mà Chúa Giêsu phải chịu sau khi bị bắt ở vườn cây dầu, bị trói, sỉ nhục, bị cáo buộc và bị mang đến trước nhà cầm quyền Jerusalem. Chúa Giêsu bị đưa tới trình diện cho quan Phi-la-tô, là người đang chú ý đến quyền lực chính trị để trở thành vua của người Do Thái. Sau đó, Phi-la-tô cho điều tra và trong một cuộc thẩm vấn đầy kịch tính đã hỏi Chúa Giêsu hai lần về việc Ngài là vua. Trước hết, Chúa Giêsu trả lời về vương quốc của Ngài: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Rồi Chúa Giêsu khẳng định: Quan nói đúng, tôi là vua. Đức Thánh Cha giải thích: Rõ ràng là trong suốt cuộc đời của mình, Chúa Giêsu không có tham vọng chính trị. Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng phấn khích về phép lạ muốn tuyên bố Ngài là vua, để lật đổ quyền lực Roma và khôi phục vương quốc Israel. Nhưng đối với Chúa Giêsu, vương quốc là một cái gì đó khác, và chắc chắn rằng không thực hiện bằng việc nổi loạn, bạo lực và vũ lực. Vì vậy, Ngài đã lên núi một mình cầu nguyện. Bây giờ trả lời câu hỏi của Phi-la-tô, Chúa Giêsu nhắc nhớ rằng các môn đệ của Ngài không chiến đấu để bảo vệ Ngài. Chúa nói, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng,
Gesù vuole far capire che al di sopra del potere politico,
Chúa Giêsu muốn nói rõ ràng rằng trên quyền lực chính trị có một quyền khác lớn hơn nhiều. Quyền này không đạt được bằng các phương tiện của con người. Chúa Giêsu đến thế gian để thực hiện quyền này, đó là tình yêu, làm chứng cho sự thật. Đây là sự thật của Thiên Chúa mà cuối cùng là sứ điệp cốt yếu của tin mừng. Thiên Chúa là tình yêu. Và Ngài muốn thiết lập trong thế gian này vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình. Đây là vương quốc mà Chúa Giêsu là vua, và nó trải dài đến tận cùng thời gian. Lịch sử dạy rằng các vương quốc được thiết lập bằng sức mạnh của vũ khí và quyền lực, thì rất mong manh và sớm hay muộn sẽ sụp đổ. Nhưng vương quốc của Thiên Chúa được thiết lập trên tình yêu của Ngài và được bắt nguồn từ con tim dành cho những ai đón tiếp hòa bình, tự do và tràn đầy sức sống. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy để Ngài trở thành vua của chúng ta, một vị vua mà với lời, mẫu gương và cuộc sống hiến dâng trên thánh giá đã cứu chúng ta khỏi cái chết. Chính Ngài là đấng chỉ đường cho người lạc lối, trao ánh sáng mới cho sự hiện hữu của chúng ta, sự hiện hữu mà đôi khi đã bị ghi dấu bởi những nghi ngờ, sợ hãi và thử thách hàng ngày. Nhưng chúng ta không được quên rằng vương quốc của Chúa Giêsu không thuộc về thế giới này. Ngài sẽ có thể đưa ra một ý nghĩa mới trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống mà đôi khi có những thử thách bởi những sai lầm và tội lỗi. Chỉ với điều kiện chúng ta không tuân theo luận lý của thế gian và các vua của nó. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc mọi người cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp mỗi người đón nhận Chúa Giêsu như là vua của cuộc đời và để truyền bá vương quốc của Ngài làm chứng cho sự thật đó là tình yêu. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumo Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Reunde in Christum, Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc lại ngày 24 tháng 11 vừa qua, Ukraine kỷ niệm biến cố Holodomor, một nạn đói khủng khiếp do chế độ Xô Viết gây ra, có hàng triệu nạn nhân. Đức Thánh Cha nói, vết thương to lớn của quá khứ là một lời kêu gọi đến mọi người, để những bi kịch như vậy không bao giờ được lặp lại một lần nữa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho đất nước thân yêu Ukraine và cho hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha cũng chào tất cả mọi người, các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, các gia đình, các nhóm của các giáo xứ, hiệp hội. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào các ca viên công giáo tham dự Đại hội Quốc tế kỳ 3, các ca đoàn công giáo. Đức Thánh Cha cảm ơn các ca viên vì sự hiện diện của họ trong những ngày vừa qua và về sự phục vụ trong phụng vụ và loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tham dự viên tham dự hội nghị về sinh sản do Đại học Công giáo Thánh Tâm tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thông điệp sự sống con người của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha còn chào các sinh viên luật của Đại học Roma Tre, các tín hữu đến từ Pozzuoli, Bacoli và Benlisi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khen mọi người dũng cảm vì đã đến quảng trường trong lúc trời mưa. Ngài cầu chúc cho mọi người một ngày Chúa Nhật tốt lành và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe đề tài Chứng tá của đời sống chiêm niệm theo Đức Tổng giám mục José Carvalho, Tổng thư ký Bộ các dòng tu.
Kính thưa quý thính giả, ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ 21 tháng 11 hàng năm được dành để cầu nguyện cho các đan sĩ chiêm niệm. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu tạ ơn Chúa về món quà ơn gọi của rất nhiều đan sĩ nam nữ sống đời ẩn dật để hoàn toàn tận hiến cho Chúa trong cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi toàn thể giáo hội quan tâm, yêu thương, gần gũi và nâng đỡ các cộng đoàn đan tu này. Đặc biệt, trong ngày cầu nguyện cho các đan sĩ năm nay, một hội nghị về đời sống chiêm niệm đã được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Laterano để học hỏi đào sâu về hai văn kiện mới của Tòa Thánh về đời chiêm tu. Trước tiên là tông hiến do Đức Thánh Cha Francisco ban hành với tựa đề Vultum Dei Querere, tìm kiếm nhan Thánh Chúa, và huấn thị Cor Orans, tâm hồn cầu nguyện, do Bộ các dòng tu công bố để áp dụng tông hiến của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã đề cao tầm quan trọng của hội nghị này và Ngài đã cho phép 300 đan sĩ đến tham dự hội nghị. Đồng thời, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho các đan sĩ nam nữ tham dự hội nghị, trong đó Ngài đề cao tầm quan trọng và cảm ơn các đan sĩ chiêm niệm trong giáo hội, đồng thời kêu gọi đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo các đan sĩ. Đức Thánh Cha nói, xin cảm ơn anh chị em chiêm niệm vì vai trò của anh chị em cho thế giới, đó là nâng đỡ người yếu, là hải đăng, là đuốc sáng, là người lính canh. Xin cảm ơn vì anh chị em làm cho chúng tôi được phong phú với bao nhiêu hoa trái thánh thiện, từ bi và ơn thánh. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các đan sĩ nghiêm túc quan tâm đến thách đố huấn luyện. Đây là một hành trình dần dần hấp thụ những tâm tình của Chúa Kitô đối với Chúa Cha. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, để đời sống chiêm niệm có ý nghĩa cho giáo hội và thế giới, cần nhắm đến một sự huấn luyện thích ứng với những đòi hỏi của thời nay, một sự huấn luyện toàn diện, tương ứng với mỗi người và có sự đồng hành kỹ lưỡng.
Trong một bài viết đăng trên báo Quan sát viên Roma, có tựa đề Những người mang lại tiếng nói cho sự thinh lặng, Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký Bộ Tu sĩ, đã nhấn mạnh đến chứng tá của đời sống chiêm niệm và sự cần thiết của lối sống này trong thế giới ngày nay. Trước hết, Đức cha Caballo xác định rằng đời sống đan tu không phải là lối sống trốn đời, nhưng là cuộc sống năng động, tìm kiếm Thiên Chúa và bày tỏ cho tha nhân thấy tình yêu Thiên Chúa. Ngài nói, đời sống đan tu cũng như mọi hình thức đi theo Chúa Kitô đều đối diện với nhiều thử thách. Nhưng các đan sĩ không xem các thử thách như những vấn đề, mà ngược lại là những cơ hội để đời sống của họ có ý nghĩa hơn khi nói về tin mừng và nuôi dưỡng một đức tin sáng tạo. Đời sống đan tu với sự hiện diện của mình bày tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, kể lại tương quan mà Thiên Chúa đã muốn thiết lập với nhân loại từ khi sáng tạo thế giới cho đến ngày nay. Trong thần khí, cùng với những người nam nữ của thời đại chúng ta, các đàn sĩ chiêm niệm sống sự tìm kiếm kiên nhẫn gương mặt của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, ý nghĩa duy nhất của cuộc đời họ. Các đàn sĩ không trốn tránh cuộc đời vì cho rằng nó hư hoại, tội lỗi, không thể sống được. Nhưng họ chọn sống trong thế giới theo cách thế của tin mừng để cho người ta nhìn thấy Thiên Chúa. Đắm mình trong sự sâu thẳm của sự hiện hữu con người, các đàn sĩ hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa khi làm chứng về một cuộc sống không bị tê liệt bởi những an toàn được tinh thần hóa, nhưng năng động, hòa nhịp với tất cả các chiều kích của cuộc sống. Khi sống theo tin mừng, các đàn sĩ làm cho Thiên Chúa tình yêu trở nên cụ thể đối với những người nam nữ trong thời đại chúng ta. Đức cha Carvalho khẳng định rằng các đàn sĩ được mời gọi hiệp nhất với nhau để làm chứng trong cuộc sống hàng ngày về các tâm tình của Chúa Kitô, để suy nghĩ theo tin mừng và hành động như Chúa Giêsu. Ngài nói rằng, vì thời đại của chúng ta bị chi phối bởi sự đề cao tư duy cá nhân, năng lực cá nhân và nhu cầu tự làm. Do đó, nó cần sự đối thoại, lắng nghe, thinh lặng đích thực,
giúp đưa đến sự suy tư, các suy tưởng và hình thành nền văn hóa gặp gỡ. Các đan viện được mời gọi xét lại những điều này và các yếu tố khác để bảo đảm sự hiện diện gặp gỡ của mình bên cạnh những người nam nữ trong thời đại chúng ta.
Tiếp đến, Đức cha Caballo khẳng định rằng, trong thời đại này, khi con người thường bị chà đạp và thân xác biến thành thứ đồ vật, bị thao túng và sử dụng, thì những người thánh hiến cũng như những đan sĩ chiêm niệm được kêu gọi làm chứng tá rằng thân thể không phải là một nơi tội lỗi. Họ được mời gọi nói về vẻ đẹp của sự hiện hữu được ban nhưng không qua kiệt tác của thể xác. Qua sự hiện hữu của mình, những người thánh hiến và đặc biệt là các đan sĩ trình bày rằng thân xác và những đặc tính của thân xác là đền thờ của Thiên Chúa. Họ dấn thân làm chứng rằng Kitô giáo không chống lại thân xác và các phẩm chất của thân xác, nhưng làm chứng rằng đó là nơi và không gian Thiên Chúa tỏ hiện chính mình trong cuộc sống độc đáo của mỗi người. Những người được thánh hiến, cũng như những đan sĩ chiêm niệm, được kêu gọi làm chứng về vẻ đẹp của con người được nhìn thấy nơi thân xác của những người sống hội nhập, có khả năng liên hệ. Họ được mời gọi để bảo vệ con người trong tất cả các khía cạnh của nó. Trong một xã hội mà chủ nghĩa cá nhân chiếm ưu thế như một phương tiện đo lường cho mọi thứ, thông qua việc bảo vệ quyền lợi của chính mình và từ chối tôn trọng những nghĩa vụ, người ta sẵn sàng chặn lại những khả năng phê bình lành mạnh, chỉ sống cho chính mình mà không bảo vệ lợi ích chung. Người ta san bằng mọi thứ, trong khi nhân danh một tự do cá nhân được giả định là tư tưởng của riêng mình hoặc phẩm giá cá nhân, người ta công khai thực hiện việc đàn áp, ngay cả bằng lời nói, sự thiếu tôn trọng và thiếu lắng nghe người có thẩm quyền. Trong bối cảnh này, Đức cha Caballo đặt câu hỏi, làm thế nào để các cộng đồng chiêm niệm sống ở cấp độ truyền thông ngày hôm nay? Trong một thế giới bị xé rách bởi các mảnh vỡ, chiều kích chiêm niệm cho thấy khả năng có thể tái dệt lại tấm vải nhân loại cách cá nhân và cộng đồng mà nhiều lần bị xé toạc bởi sự trống rỗng. Trong xã hội không có quy tắc, nơi cái tôi trở thành thước đo của mọi thứ, cộng đoàn chiêm niệm được kêu gọi làm chứng về vẻ đẹp của sự tự do, được thể hiện qua sự tôn trọng đối với mọi người và với thụ tạo khi xây dựng các lợi ích chung. Khi đón nhận trong tự do các quy tắc và nhìn nhận tổ chức, cộng đoàn chiêm niệm có thể là dấu hiệu trái ngược đối với những người muốn cuộc sống của họ và cộng đoàn không lệ thuộc những người có thẩm quyền. Đối với việc sử dụng và phung phí thời gian, cộng đoàn chiêm niệm đề xuất sự ổn định của một cộng đồng sống chung với ý nghĩa của cuộc sống được lựa chọn và người ta gắn bó với nó với niềm đam mê, tôn trọng từng người và nhìn nhận những vai trò khác nhau. Cuộc gặp gỡ với Chúa qua lời cầu nguyện cho phép những người chiêm niệm lắng nghe những gì Thánh Linh nói trong đời sống cá nhân và cộng đồng để có được một cái nhìn chiêm niệm về các sự kiện, về sự trung gian, về lịch sử của con người.
Người ta cũng đặt câu hỏi về ý nghĩa cách sống của đời Thánh Hiến. Họ thông truyền điều gì qua cách hiện hữu của họ? Làm thế nào các đan sĩ có thể đến với những người sống bên lề lịch sử, những người không có quyền lợi, những người sống chật vật? Và những chờ mong của người nghèo ngày nay, khi họ chọn chia sẻ cách cụ thể các hoàn cảnh của người nghèo. Đức cha Caballo trình bày các cách sống nghèo khác nhau của các cộng đoàn đan tu. Thứ nhất, các cộng đoàn ít người, đang già đi hay đau yếu, thật sự cảm thấy mình nghèo khó, có thể làm trưởng thành chọn lựa kết hợp với các cộng đoàn khác để trở thành sự hiện diện có ý nghĩa trong giáo hội. Qua lối sống phù hợp với căn tính của người thánh hiến, được thực hiện trong việc chuyên chăm cử hành phụng vụ và các mối liên hệ huynh đệ. Tiếp đến, người nghèo đối với Thiên Chúa là người tín thác nơi Chúa và tự do khỏi tất cả những điều ngăn cản họ sống như Chúa Giê-xu. Bằng cách tích lũy vật chất của cải, các cộng đoàn đang ngày càng rời xa nguồn gốc của sự sống, Chúa Kitô và tin mừng, và mất đi ý thức rằng mình đang ở trong một đan viện. Chỉ sở hữu những gì là cần thiết bằng cách chia sẻ điều này với người nghèo, đó là tin tưởng vào Thiên Chúa, làm chứng về sự chăm sóc của đấng quan phòng, đấng không bao giờ bỏ rơi nhân loại, làm cho sự gần gũi của Thiên Chúa trong lịch sử con người trở nên hữu hình, đấng trở nên nghèo nàn như người nghèo. Đức cha Caballo nói tiếp, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, các đan sĩ phải tự hỏi mình, làm thế nào diễn tả sự nghèo khó tin mừng?
những hình thức nghèo khó và bé nhỏ nào họ được mời gọi khám phá hoặc phục hồi, để lời khấn khó nghèo thực sự là một chứng tá hữu ích và đáng tin cậy, có ý nghĩa. Đâu là nền tảng của sự nghèo khó thực sự? Các đàn sĩ tin rằng là người lữ hành, được hiểu trên hết là sự từ bỏ và tự do tinh thần, là một đặc tính của ơn gọi chiêm niệm trong thời gian này, khi mà nhiều cộng đoàn phải đóng cửa vì thiếu ơn gọi. Đâu là thái độ và sự sẵn sàng của họ khi đối mặt với những thay đổi mà chúng ta thực hiện khi cần thiết? Trong một thế giới đang mất đi chiều sâu của truyền thông, các đan sĩ được kêu gọi làm chứng nhân cho những lời được mã hóa nơi Thiên Chúa. Họ có nhiệm vụ, qua sự hiện diện của mình, làm cho mối quan hệ trung thành của Thiên Chúa với nhân loại trở nên hữu hình. Trong thời đại mà các tiếng nói chồng chéo lên nhau, các đan sĩ có sứ mệnh lớn lao là làm chứng cho chiều sâu của cuộc sống, mang lại tiếng nói cho sự thinh lặng, làm cho nơi hoang vắng trở thành nơi sống được. Chính vào thời điểm này, để có thể sống, chúng ta bị chìm trong tiếng ồn và để lấp đầy những khoảng trống của sự hiện hữu hoặc tình cảm không được xác định. Người ta điên cuồng chạy từ góc này đến góc kia của trái đất mà không cảm nhận sự sâu sắc và ổn định của các mối quan hệ. Các đan viện được kêu gọi để trở thành nơi loan báo trước, nơi mà thụ tạo trở thành lời ca ngợi Chúa và phương châm bác ái cụ thể, trở thành lý tưởng sống chung của con người và nơi con người tìm kiếm Thiên Chúa mà không bị rào cản hoặc ngăn cản, khi trở thành điểm quy chiếu cho mọi người và khi mang họ vào trong tim mình và giúp họ tìm kiếm Thiên Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Ba, 20 tháng 11, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm 5 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tại Panama nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tiến hành tại nước này, từ 23 đến 27 tháng Giêng tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Tư, 23 tháng 1, và sau 13 giờ bay, Ngài sẽ tới phi trường thủ đô Panama vào lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Sau nghi thức tiếp đón, Ngài sẽ về tòa sứ thần tòa thánh. Trong 5 ngày lưu lại Panama, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Tổng thống, chính quyền và đại diện của các tầng lớp dân chúng, gặp chung các giám mục Trung Mỹ, thánh hiến bàn thờ của Vương cung Thánh đường, và cũng là nhà thờ chính tòa thủ đô Panama, gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các phong trào giáo dân. Với các bạn trẻ thế giới, Đức Thánh Cha sẽ dự nghi thức chào đón chính thức và khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cử hành nghi thức thống hối cho các tù nhân trẻ, chủ sự buổi đi đảng thánh giá trọng thể, buổi canh thức tối thứ Bảy ngày 26 tháng 1, và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ sáng Chủ nhật 27 tháng 1. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ những người thiện nguyện cộng tác vào việc tổ chức và tiến hành Đại hội Giới Trẻ Thế giới này. Sau đó, Ngài tới phi trường thành Panama lúc 6 giờ để đáp máy bay về Roma, và dự kiến sẽ về đến sân bay Ciampino lúc gần 12 giờ trưa thứ Hai ngày 28 tháng 1 giờ Roma sau chuyến bay dài 11 giờ.
Cũng liên quan đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama, tuần qua Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video cho các bạn trẻ trên thế giới. Trong đó, Ngài mời gọi họ noi gương mẹ Maria, thưa xin vâng với Chúa, sẵn sàng phụng sự Chúa và tha nhân, đồng thời đáp lại tiếng gọi của Chúa. Đây là lần đầu tiên trước một Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp dưới dạng video để có thể đi tới nhiều người trẻ hơn. Trong sứ điệp, Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang đến gần Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại Panama vào tháng Giêng tới đây và có chủ đề là câu trả lời của Đức Trinh Nữ Maria trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần. Những lời của Đức Maria là một lời xin vâng can đảm và quảng đại. Lời xin vâng của người đã hiểu bí quyết ơn gọi là ra khỏi mình và đặt mình phục vụ tha nhân. cuộc sống chúng ta chỉ tìm được ý nghĩa trong việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Có nhiều người trẻ là tín hữu hoặc không có tín ngưỡng. Sau khi kết thúc một giai đoạn học hành, họ bày tỏ ước muốn giúp đỡ người khác, làm một cái gì cho những người đang chịu đau khổ. Đó là sức mạnh của người trẻ, sức mạnh của tất cả các bạn, sức mạnh có thể thay đổi thế giới. Sức mạnh này là cuộc cách mạng, có thể đánh bại những cường quyền của trái đất này. Đó là cuộc cách mạng của sự phục vụ.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, đặt mình phục vụ tha nhân không phải chỉ có nghĩa là sẵn sàng hành động, nhưng cần phải đặt mình đối thoại với Thiên Chúa nữa, trong thái độ lắng nghe như Đức Maria đã làm. Từ tương quan này với Thiên Chúa trong thinh lặng nội tâm, chúng ta khám phá căn tính của chúng ta và ơn gọi mà Chúa kêu mời chúng ta. Ơn gọi này được biểu lộ dưới nhiều hình thức, trong hôn nhân, trong đời sống thánh hiến, trong chức linh mục. Tất cả những hình thức ấy là những cách thức bước theo Chúa Giê-xu. Điều quan trọng là khám phá xem Chúa đang đợi gì nơi chúng ta và can đảm thưa xin vâng. Mẹ Maria là một phụ nữ hạnh phúc vì mẹ đã quảng đại trước mặt Thiên Chúa và cởi mở đối với kế hoạch Chúa dành cho mẹ. Những đề nghị của Thiên Chúa dành cho chúng ta, như đề nghị Chúa đã dành cho mẹ Maria, không phải để dập tắt những ước mơ, nhưng để khơi lên những khao khát, để làm cho cuộc sống chúng ta mang lại hoa trái, làm nảy sinh nhiều nụ cười, làm cho nhiều tâm hồn hân hoan. Thưa xin vâng đối với Thiên Chúa là bước đầu tiên để được hạnh phúc và làm cho nhiều người hạnh phúc. Các bạn trẻ thân mến, mỗi người các bạn hãy can đảm bước vào chiều sâu tâm hồn mình và hỏi Thiên Chúa, Chúa muốn gì nơi con? Các bạn hãy để Chúa nói với các bạn, và các bạn sẽ thấy cuộc sống của mình được biến đổi và tràn đầy vui mừng. Trước ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama, nay đang đến gần, tôi mời các bạn hãy chuẩn bị, theo dõi và tham gia tất cả mọi sáng kiến được thực hiện. Nó sẽ giúp các bạn tiến về mục tiêu ấy. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với các bạn trong cuộc lữ hành này và ước gì tấm gương của mẹ thúc đẩy các bạn trở nên can đảm và quảng đại, đáp lời. Chúc các bạn thượng lộ bình an tiến về Panama và xin các bạn đừng quên cầu nguyện cho tôi. Hẹn sớm gặp lại các bạn.
Chiều thứ Hai, 19 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 200 đại diện người dân Albany tại quốc nội cũng như nhiều nơi khác thuộc các tôn giáo khác nhau, nhân dịp kỷ niệm 550 năm qua đời của vị anh hùng quốc gia, nguyên soái Giorgio Cassiota Skanderbeg. Nhân kỷ niệm này, chính phủ Albany đã tuyên bố năm nay là năm toàn quốc Skanderbeg. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người dân Albany và các tổ chức tại nước này tái dấn thân bên vực một sự phát triển đích thực và quân bình. Ngài đề cao ảnh hưởng của ông Cassiota Skanderbeg trong lịch sử và nền văn hóa Albany. Ông là người con anh dũng của một dân tộc hùng mạnh và quảng đại, đã can đảm bảo vệ các giá trị tinh thần và danh xưng Kitô đến độ được gọi là lực sĩ của Chúa Kitô. Qua những cử chỉ của ông đã hình thành căn tính văn hóa Albany, trở thành biểu tượng được mọi người đón nhận về sự gắn bó và đoàn kết quốc gia. Ông tượng trưng các giá trị về lòng trung tín, quyết liệt đối với những cam kết đã đưa ra. Và Đức Thánh Cha nói rằng, tôi nồng nhiệt cầu mong năm kỷ niệm này không phải chỉ giới hạn vào việc cử hành vinh dự của quá khứ, nhưng cũng là cơ hội thuận lợi để mọi người dân Albany, các tổ chức và mọi công dân tái dấn thân để đạt tới một sự phát triển chân thực và quân bình. Làm sao để các thế hệ trẻ không bị thúc đẩy phải xuất cư ra nước ngoài, làm suy yếu đất nước vì thiếu những sức mạnh và tài năng tối quan trọng cho sự tăng trưởng về nhân bản và dân sự. Albany hiện nay chỉ có gần 2 triệu 900 ngàn dân cư, trong đó hơn 38% theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chiếm hơn 35% trong số này, 16,8% là tín hữu Công giáo, 16,1% theo chính thống. Số người không tôn giáo và vô thần là 25,6%.
Hôm thứ Tư, 20 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, và cũng là ngày cầu nguyện lần thứ 65 cho các đan sĩ chiêm niệm, một cuộc hội thảo tại Giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma. Trong số những người tham dự cuộc hội thảo này, đặc biệt có 300 nữ đan sĩ, quen gọi là các nữ tu dòng kín, được phép lành của Đức Thánh Cha cho phép ra khỏi đan viện để tham dự biến cố này. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng và cảm ơn các đan sĩ chiêm niệm trong giáo hội, đồng thời kêu gọi đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo các đan sĩ. Đức Thánh Cha ca ngợi sự nâng đỡ mà các đan sĩ dành cho những chi thể yếu hơn trong giáo hội để họ tiếp tục hành trình. Các đan sĩ giống như những hải đăng chỉ cho những người bị lạc trong biển cả, thấy hải cảng cần tới, và giống như những ngọn đuốc soi sáng đêm đen chúng ta đang trải qua. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các đan sĩ nghiêm túc quan tâm đến thách đố huấn luyện. Đây là một hành trình dần dần hấp thụ những tâm tình của Chúa Kitô đối với Chúa Cha. Vì thế, việc đào tạo kéo dài trọn đời với tinh thần trách nhiệm, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng việc huấn luyện là tiến trình chậm rãi, không nên vội vã. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha viết, cần ý thức tầm quan trọng của sự nhận định và đồng hành về tu đức và ơn gọi của các ứng sinh, không bao giờ lo âu về con số và hiệu năng, đồng thời cũng cần huấn luyện các chị đào tạo và các chị em được kêu gọi đảm nhận trách vụ quyền bính. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, cần nhắm đến một sự huấn luyện thích ứng với những đòi hỏi của thời nay, một sự huấn luyện toàn diện, tương ứng với mỗi người và có sự đồng hành kỹ lưỡng. Một sự huấn luyện như thế sẽ nuôi dưỡng và bảo tồn lòng trung thành với tinh thần sáng tạo của anh chị em đối với đoàn sủng đã lãnh nhận.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng ủng hộ sáng kiến gọi là Venezia màu đỏ và cầu mong sáng kiến này làm cho mọi người quan tâm đến vấn đề trầm trọng là những kỳ thị mà các tín hữu Kitô đang phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới. Tối thứ Ba, 20 tháng 11, do sáng kiến của Tòa Thượng phụ Venezia và Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, thành phố nổi ở mạn Đông Bắc Italia, dòng kinh lớn và nhiều nơi khác ở khu đầm Venezia và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sức Khỏe được chiếu đèn điện màu đỏ để nhắc nhớ số phận của hàng triệu Kitô hữu trên thế giới đang bị bắt hại, đặc biệt là thân phận của bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo Pakistan, 53 tuổi, bị kết án tử hình oan ức về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Và dù tòa án tối cao Pakistan đã truyền tha bổng cho bà Bibi, nhưng do áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan, chính phủ Pakistan không dám trả tự do để bà có thể tị nạn ra nước ngoài. Trong điện văn gửi đến Đức Thượng phụ Francesco Moralia ở Venezia, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết, Đức Thánh Cha tố giác sự kiện có những quốc gia áp đặt một thứ tôn giáo duy nhất và có những nước có cuộc bắt hại khốc liệt về văn hóa chống các môn đệ Chúa Giêsu. Vì thế, những sáng kiến như ở thành Venezia thu hút sự chú ý về những vi phạm tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người. Quyền này phải được công nhận vì nó phản ánh phẩm giá cao cả nhất của con người. Nhân biến cố Venezia màu đỏ, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã truyền đi một sứ điệp video ngắn thu từ Pakistan. Trong đó, con gái bà Asia Bibi là cô Aisam đã cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho mẹ cô, đồng thời cũng cảm ơn các thẩm phán can đảm đã tuyên bố tha bổng cho mẹ cô. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá truyền giáo của Đức Cha Giorgio Panlip Parambin, 40 năm chăm sóc cộng đoàn bộ tộc tại Ấn Độ và phát triển đoàn chiên lên gấp ngàn lần.
Trong khi nhiều giám mục cẩn thận lên chương trình để hướng dẫn và điều hành giáo phận của họ, thì Đức Cha Giorgio Panlip Parambin của giáo phận Miao, Ấn Độ lại khác. Đối với Ngài, kế hoạch được Thiên Chúa thực hiện, công việc của Ngài là lắng nghe và trả lời Thiên Chúa. Giáo phận Miao nằm dọc biên giới Trung Quốc, thuộc bang Arunachal Pradesh ở miền đông bắc Ấn Độ. Cho đến gần đây, nơi này vẫn được xem như là một vị trí xa xôi cách trở, hầu như không thể đến được. Giáo phận được thành lập từ năm 2005, nhưng Đức Cha George đã chăm sóc đoàn chiên từ gần 4 thập niên, từ khi cộng đoàn chỉ có 900 tín hữu Công giáo vào năm 1979, đến 90.000 tín hữu ngày nay, chiếm gần 20% dân số trong vùng. Khi cha George đến đây, cha không có kế hoạch, không có nhà thờ, không có nhà xứ, nhưng Thiên Chúa đã làm tất cả. 40 năm trước, Miao vẫn còn là quân đội Ấn, điều hành như một tiểu bang trực thuộc tiểu bang. Dân số phần lớn là các bộ tộc người Mông Cổ, và họ thường xung đột với nhau. Cơ duyên đến với Miao của cha George cũng không nằm trong kế hoạch của cha. Từ Kerala, một bang ở miền Nam Ấn Độ, cha giúp đỡ lập một trường học cho các trẻ em bộ tộc từ miền Bắc di cư xuống miền Nam. Khi các học sinh này trở về lại quê nhà trong một tình trạng hoàn toàn khác, họ được nuôi nấng đầy đủ, biết đọc, biết viết và biết Chúa Kitô. Những vị bộ trưởng của các bộ lạc nhờ các học sinh trở lại trường nhắn tin cho cha George. Các trẻ em học thuộc tin nhắn và lặp lại với cha: "Thưa cha George, xin đến với chúng tôi và nói với chúng tôi biết hơn về Chúa Giêsu, Đấng đã làm nhiều điều cho các con em của chúng tôi." Thế là vào năm 1979, cha George đã lên đường đến miền Bắc Ấn Độ và ở lại đó cho đến bây giờ. 5 năm đầu tiên, cha George gặp nhiều thử thách. Các linh mục bị cấm ở vùng này cũng như việc rao giảng tin mừng. Một ngày vào dịp lễ Giáng sinh năm 1980, cha cùng với một người đàn ông đi bộ từ làng này sang làng khác rao giảng tin mừng, và cha đã bị bắt và giam trong một trại cảnh sát. Khi tin cha bị bắt lon đến ngôi làng gần đó, mấy trăm giáo dân đã cầm gươm và đuốc kéo đến đồn cảnh sát. Vị tộc trưởng đã yêu cầu trưởng đồn cảnh sát trả cha lại. Và cuối cùng, nửa đêm hôm đó, cha đã được trả về cứ điểm truyền giáo. Cha George nhận thấy người dân rất khao khát tin mừng. Đối với họ, tin mừng là điều rất ý nghĩa. Tin mừng mang cho họ tự do theo ý nghĩa rộng, nhưng đặc biệt cho họ phẩm giá mà họ chưa từng biết trước đây. Dù là cải đạo sang Kitô giáo là điều bị cấm ở Ấn Độ, nhưng đối với cha George, cải đạo ở Ấn Độ được hiểu như là một sự chuyển đổi tự nhiên, như một đứa trẻ lớn lên trong một thứ tôn giáo sơ khai, và rồi tìm được điều gì đó tốt hơn. Người dân ở vùng này phần lớn đều biết đến thứ tôn giáo vật linh và họ bị nô lệ bởi việc thực hành tôn giáo tự nhiên này. Nghi lễ tôn giáo duy nhất mà dân làng biết đến là nghi thức xác tế thú vật, và việc hiến tế này khiến cho họ trở nên nghèo hơn. Kitô giáo tự do của tin mừng cũng là một giải phóng kinh tế cho người dân ở đây. Kitô giáo đưa ra các cộng đoàn đến với y tế, giáo dục, tất cả những điều mà trước đây đơn giản là họ không thể có. Phát triển xã hội và loan báo tin mừng đi song song với nhau. Đức cha George chia sẻ: "Chúng tôi không bao giờ nhắm đến việc nhét tin mừng vào miệng bất cứ ai. Mục đích đầu tiên của chúng tôi là giúp đỡ họ, bất cứ điều gì họ cần, như giáo dục, y tế, bất cứ điều gì. Đây là những công việc chúng tôi làm, nhưng họ đã hiểu. Họ nhìn thấy chúng tôi ở đây, sống với họ, ở lại với họ. Họ nhìn thấy các chứng nhân. Đón nhận tin mừng là kết quả của công việc yêu thương, trao tặng cách tự do của chúng tôi." Đức cha chia sẻ rằng, nhân phẩm là chìa khóa mở cánh cửa thay đổi. Dù trong 30 năm qua, Đức cha đã thành lập 40 trường học trong vùng, nhưng sự tăng trưởng hàng trăm lần của đoàn chiên không phải là nhờ con số ít các trường học này. Thành quả đạt được mà không có một kế hoạch Kitô hóa dân chúng thì như thế chỉ có thể là sự can thiệp thật sự và trực tiếp của Chúa Thánh Thần trong đời sống người dân, chứ không phải là sự can thiệp của Đức cha hay những người loan báo tin mừng. Trong khi sự phát triển của cộng đồng giáo hội địa phương được thấy rõ, thì đối với Đức cha George, điều quan trọng hơn chính là ảnh hưởng của nó trên cộng đồng dân chúng địa phương. Một trong những điều Kitô giáo mang đến cho cộng đồng bộ tộc chính là việc thân tiến phụ nữ. Trong xã hội bộ tộc ở đây, phụ nữ chăm lo việc gia đình và con cái. Chế độ đa thê là điều bình thường tại nhiều nơi, và việc các cô dâu trẻ em hoặc việc bán các con cái trong những cuộc hôn nhân cũng là điều bình thường. Nhưng hiện nay, điều này không còn tồn tại nữa. Và điều này cũng là kết quả từ các gương lành và chứng tá của các Kitô hữu, chứ không phải là do người dân bị ép buộc. Đức cha kể, "Chúng tôi không chống lại trực tiếp các thói tục này hay nói đi, nói lại với họ rằng những điều này là sai. Thay vào đó, chúng tôi bắt đầu giáo dục các thiếu nữ, tổ chức các khóa huấn luyện các em, dạy cho các em đọc chữ và nghề nghiệp cho các phụ nữ trẻ." Khi những thanh niên trẻ rời đi nơi khác để tìm việc làm hoặc học hành, thì những phụ nữ ở lại và trở thành những người lãnh đạo trong làng. Được các nhóm phụ nữ Công giáo trợ giúp phát triển cộng đoàn và đời sống chung mà trước đó họ hoàn toàn cậy dựa nơi người nam. Đó là một điều nhỏ bé nhưng đã thay đổi hoàn toàn thế giới của những người phụ nữ này. Ngày nay, các người nữ chọn người chồng của mình, họ quan tâm đến việc chọn một Kitô hữu hoặc một người sẽ trở thành Kitô hữu. Hôn nhân Kitô giáo là hôn nhân bình đẳng dựa trên tình yêu. Điều này đã được thay đổi nơi các bộ tộc, và ngày nay nó đã trải rộng khắp bang Arunachal Pradesh. Tin mừng được loan báo không chỉ đưa đến những thay đổi về kinh tế và xã hội, nhưng còn về các ơn gọi. Khi giáo phận được thành lập vào năm 2005, và đức cha George được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi, thì tiểu chủng viện cũng được thành lập. Đồng thời, nhiều thiếu nữ được giáo dục bởi giáo hội cũng chọn đời sống tu trì. Giáo phận dấn thân vào việc loan báo tin mừng và các chủng sinh được huấn luyện trong tinh thần này. Cha mẹ họ là những giáo dân truyền giáo, đã đưa giáo hội đến đây và gieo trồng giáo hội, đau khổ vì giáo hội. Những ngày đầu khi các thừa sai không được phép đến làng truyền giáo thì chính các dân làng, rồi đến con cái họ, các học sinh là những người làm tất cả. Họ giảng đạo, hoán cải người dân, rửa tội, tập hợp dân chúng mỗi tuần và cầu nguyện, đọc tin mừng và hát thánh ca với nhau. Ngày nay, giáo phận có 28 linh mục với 68 tu sĩ. Họ phục vụ 90.000 tín hữu trong giáo phận, có diện tích 17.000 dặm, mà đa phần không thể đi xe đến được. Người dân ở đây không để cho các linh mục làm hết, mà tất cả họ đều phải mang tin mừng. Các linh mục giải tội và cử hành thánh lễ, nhưng các giáo dân là người loan báo tin mừng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.